Trước khi rời xưởng, Thanh Lam nhìn xuống dây chuyền tối im. Những hộp mẫu trắng nằm thành hàng, chờ nhận hình ảnh và tên gọi. Cô nghĩ chỉ vài ngày nữa, sai sót trên trang trình chiếu sẽ được thay. Niềm tin ấy chưa mất, nó chỉ có một vết xước mảnh. Cô mang túi hồ sơ về nhà, không biết rằng từ buổi chiều này, tên mình đã bị hạ xuống thành cộng tác viên trong câu chuyện mà nhà phân phối sẽ kể lại cho cả thị trường. Sáng hôm sau, Thanh Lam gửi thư chính thức cho Quốc Huy và sao chép địa chỉ lưu trữ chung của Mộc Tinh. Cô đính kèm ảnh trang trình chiếu, đề nghị sửa vai trò trước khi hồ sơ hội chợ được khóa. Câu chữ của cô ngắn, tòa không buộc tội, bản hiện tại không phản ánh quá trình phát triển, xin đối chiếu phụ lục phân chia tác quyền hai bên đã thống nhất. Cô tin một yêu cầu nằm trong hệ thống sẽ giúp cả hai tránh đem chuyện riêng vào công việc. Bản thỏa thuận trong thư công việc của Thanh Lam có 14 trang và một phụ lục. Phụ lục ghi cô giữ quyền đối với cơ chế lõi. Mộc Tinh được khai thác thương mại theo phiên bản được hai bên phê duyệt, còn tên tác giả phải đi cùng hồ sơ phát hành. Thanh Lam mở tệp ở chế độ chỉ đọc, lưu cả phần tiêu đề thư và thời điểm nhận. Cô không cho rằng bản mình giữ là tài liệu duy nhất có giá trị. Nó chỉ là phiên bản đã được gửi đến cô, cần được so với bản nộp chính thức nếu nảy sinh khác biệt.